Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thể thao Tri Phương đến với quý vị qua hành trình chuyển mình của MMA tại Pháp sau 2 thập kỷ bị cấm đoán đến ngày cháy vé xem thi đấu. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt Giấc Mơ Sa Mạc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục Điểm Tuần Báo của Thụy My.
Điểm Tuần Báo.
Kính thưa quý vị, Les Red tuần này đăng hình vẽ hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình mặt đối mặt, chạy tít lớn, cuộc song đấu làm thay đổi thế giới. The Economist dự báo cuộc khủng hoảng đồng đô la sẽ diễn ra như thế nào. Le Bon nói về Greenland, đất hứa khó tin của băng giá, hòn đảo đang được Mỹ dòm ngó cũng là vùng đất mê hoặc các nhà khoa học. Courier International dành hồ sơ cho nước Nga cho người Nga kể lại. Người dân Siberia nghĩ gì về chiến tranh, chế độ biến cựu chiến binh thành giới tinh hoa mới như thế nào, mức lạm phát thực sự là bao nhiêu. Tuần báo Pháp đi tìm câu trả lời trên báo chí Nga. Le Nouvelos nói về nhân vật thầy Tu Pierre, nhưng tin bài bên trong dành phần lớn cho Tổng thống Mỹ đang khuynh đảo.
Le Point gọi Trump là người đào mồ chôn đế chế Mỹ. Cách đây đúng 50 năm, Hoa Kỳ bị sỉ nhục ở Việt Nam, nhưng ngày nay chính Nhà Trắng đã tự làm cho nước Mỹ suy tàn.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân Cộng sản Bắc Việt chiếm Sài Gòn, miền Nam đầu hàng. Những người Mỹ cuối cùng di tản bằng trực thăng. Đây là nỗi nhục cho nước Mỹ. Hai năm trước đã ép buộc đồng minh Việt Nam Cộng Hòa ký với Hà Nội Hiệp định Hòa bình Paris. Chiến lược ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản đã thất bại. Nhưng vài năm sau, đến lượt Liên Xô nếm mùi Việt Nam của mình tại Afghanistan. Các vệ tinh lần lượt đòi độc lập và sau đó Liên bang Xô Viết không còn tồn tại nữa, Hoa Kỳ ra khỏi chiến tranh lạnh trong tư thế người chiến thắng. Quyền bá chủ của Mỹ vẫn tồn tại sau khi Sài Gòn thất thủ, nhưng 50 năm sau, cũng như La Mã vào đầu công nguyên, sự suy tàn bắt đầu từ trái tim quyền lực. Chưa đầy 100 ngày ở Nhà Trắng, Donald Trump đã khiến cho các đồng minh của Mỹ khắp năm châu trở nên bất an hơn bao giờ hết. Ông làm rung chuyển hệ thống kinh tế và thương mại thế giới, đảo ngược tiến trình toàn cầu hóa, giảm bớt vai trò thống trị của đồng đô la xanh. Thực ra đây là cả một quá trình đưa quân sang Iraq, Tổng thống George W. Bush làm mất đi tính chiến tranh cho sự can thiệp của Mỹ, rồi đến Barack Obama khẳng định Mỹ không còn là hiến binh quốc tế và từ chối tấn công Syria. Trong nhiệm kỳ đầu, Donald Trump thỏa thuận với Taliban mở đường cho việc Mỹ rút quân mà sau đó Joe Biden thực hiện trong những điều kiện tệ hại. Quay lại với quyền lực, chỉ trong 3 tháng, Trump đã ra những quyết định dồn dập bằng cả 4 năm của những người tiền nhiệm. Ông áp dụng các biện pháp bảo hộ chưa từng thấy một cách không nhất quán, đánh mạnh vào một số đồng minh trung thành nhất. Trump làm tổn hại lòng tin vào kinh tế Mỹ, gia tăng nguy cơ suy thoái toàn cầu. Ông phá hoại hệ thống đa phương, rút khỏi nhiều định chế và hiệp định quốc tế. Trump xích lại gần Nga, phản đối tính chiến tranh của Tổng thống Zelensky, từ chối coi Putin là kẻ xâm lược. Tổng thống Hoa Kỳ tỏ ra cứng rắn với Canada, Panama và Greenland. Đây là phác thảo của khái niệm quan hệ quốc tế dựa trên vũ lực. Viễn cảnh này gây lo ngại cho châu Âu, vốn hiểu ra tình hình của mình trước Putin một cách trễ tràng, đồng thời khiến cho các đồng minh châu Á của Washington như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc phải lo sợ. Nhiều năm nỗ lực cô lập Trung Quốc trở nên vô ích. Và khác với hồi năm 1975, lần này vị thế bá chủ của Hoa Kỳ có thể khôi phục.
Hồ sơ của Lexcast giải thích cho câu hỏi Trung Quốc chuẩn bị cho cú sốc lớn với Hoa Kỳ như thế nào? Liệu Bắc Kinh rốt cuộc sẽ chấp nhận một thỏa thuận dù chỉ là tượng trưng với Donald Trump hay không?
Trung Quốc vốn chưa bao giờ tôn trọng những cam kết trong cuộc chiến tranh thương mại lần thứ nhất năm 2020, nói rằng sẵn sàng đối thoại. Nhưng Tập Cận Bình đã hứa hẹn sự phục hưng Trung Hoa sẽ không phủ phục trước nhà tỷ phú Mỹ. Bà Alex Esman, Viện Nghiên cứu An ninh Liên hiệp châu Âu tóm tắt, xin trích, Trung Quốc sẵn sàng trả giá cho việc leo thang bởi vì mục đích cuối cùng không phải là kinh tế mà là chính trị và địa chiến lược. hai người khổng lồ ra đòn ngày càng mạnh trên vũ đài, nhưng chế độ Bắc Kinh tin rằng Washington sẽ bỏ cuộc trước nếu duy trì thuế quan, người tiêu thụ Mỹ phải chịu đựng vật giá tăng vọt, khan hiếm hàng hóa. Bước lùi đầu tiên của Washington là tạm hoãn đánh thuế bổ sung cho máy tính, điện thoại di động và một số mặt hàng công nghệ cao từ Trung Quốc. Trên mạng xã hội ở Hoa Lục đã xuất hiện những hình ảnh những người Mỹ béo phì ngồi sau các máy may do trí thông minh nhân tạo vẽ. Trên lý thuyết, Bắc Kinh có vẻ lệ thuộc Washington nhiều hơn. Năm ngoái đã bán sang Hoa Kỳ 439 tỷ đô la hàng hóa, nhưng nhập của Mỹ chỉ 143 tỷ. Nếu thương chiến kéo dài, kinh tế Trung Quốc vốn đang chậm lại sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, chế độ độc tài này có thể hạn chế việc rút vốn, buộc dân chúng phải thắt lưng buộc bụng. Bắc Kinh đã lập một ekip quốc gia để hỗ trợ thị trường chứng khoán. Cuồng máy tuyên truyền thì không ngớt tố cáo ông Trump gây thiệt hại cho dân Trung Quốc. Dù không ngờ Trump đánh nhanh đánh mạnh như vậy, Bắc Kinh đã chuẩn bị đối phó ngay từ cuộc thương chiến thứ nhất. Xuất khẩu sang Mỹ từ 19% nay chỉ còn 14,7% và một loạt biện pháp trả đũa đã được nghiên cứu. Theo một chuyên gia, không chỉ thuế quan mà còn có việc hạn chế hoạt động của một số công ty ngoại quốc ở Hoa Lục hay giới hạn xuất khẩu đất hiếm.
Nhưng không chờ đến thời Donald Trump, từ khi lên ngôi năm 2012, Tập Cận Bình đã gia tăng đối địch với Hoa Kỳ với mưu đồ thống trị thế giới.
Ông ta khởi động dự án đại quy mô con đường tơ lụa mới từ 2013 và đến 2015 là kế hoạch China 2025 nhằm tạo ra những nhà vô địch trong lĩnh vực công nghệ mới, đồng thời hiện đại hóa quân đội. Những năm gần đây, Trung Quốc có bước tiến lớn về xe điện, trí thông minh nhân tạo, chất bán dẫn. Tập Cận Bình tin rằng phương Tây đang suy tàn với Brexit năm 2016 và bầu ra nhà lãnh đạo dân túy Donald Trump trong cùng năm rồi đến đại dịch COVID. Sự hỗn loạn trên toàn thế giới do Trump đệ nhị gây ra càng củng cố niềm tin của ông Tập. Nhìn lại lịch sử, việc thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949 là giai đoạn chống Mỹ đầu tiên. Mao Trạch Đông gọi Hoa Kỳ là cọp chế. Vào thời đó, Trung Quốc nghèo đói, không thể đạt được tham vọng, trở thành cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới. Chỉ đến thời Tập Cận Bình, Trung Quốc mới tìm cách qua mặt Mỹ trên mọi phương diện, từ kinh tế, công nghệ cho tới hệ tư tưởng, ngoại giao và quân sự. Nếu chống chọi được cuộc khủng hoảng hiện nay, sẽ là cơ hội về địa chính trị cho Bắc Kinh. Cho dù ông Trump có xoay chiều, hậu quả khó thể khắc phục. Chuyên gia Adam Pusin ở Washington viết, xin trích, chính quyền Trump chọn lao vào một cuộc chiến tương đương với chiến tranh Việt Nam về mặt kinh tế sẽ xa lầy, gây mất lòng tin trong cũng như ngoài nước, và chúng ta đều biết sẽ kết thúc như thế nào. Hết lời dẫn, trong bối cảnh nóng bỏng này, cuộc đấu tranh làm bá chủ toàn cầu liệu có dẫn đến xung đột vũ trang hay không? Cả Trump lẫn Tập đều không muốn một cuộc chiến giữa hai siêu cường nguyên tử với hệ quả khó lường. Nhưng Lesquet đặt câu hỏi, chuyện gì sẽ diễn ra nếu ngày mai tàu Trung Quốc và tàu Mỹ đụng độ ở eo biển Đài Loan? Với những gì quan sát được trên mặt trận thương mại, không thể bác bỏ khả năng một sự leo thang.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Ukraine, The Economist bình luận, đánh và đàm, viễn cảnh ngưng bắn ở Ukraine của Trump xa dần. Tổng thống Mỹ ngày càng cho thấy đã bị Nga lừa bịp. Hứa chấm dứt chiến tranh Ukraine trong một ngày, nay ông chỉ hy vọng đạt được ngưng bắn trong 100 ngày, có nghĩa là trước cuối tháng. Tổng thống thứ 47 bắt đầu gọi là cuộc chiến của Biden, nhưng nếu kéo dài, ngày càng có thể trở thành cuộc chiến của Trump.
Nga làm ngơ trước lời kêu gọi ngưng bắn của Mỹ mà Ukraine đã chấp nhận và lại còn gia tăng tấn công. Ngày 13 tháng 4, hai hỏa tiễn đạn đạo đã rơi xuống Sumy, giết chết 35 người, trong đó có nhiều tín đồ đi dự lễ lá. Sau khi đã đánh vào Kryvyi Rih ngày 4 tháng 4 làm 20 người chết, Kurian Taknosinan, dịch bài phóng sự của The Guardian, nhấn mạnh tại Sumy, Nga đã lộ rõ bộ mặt thật. Những hỏa tiễn này chứa đầy bom bi để sát thương tối đa thường dân. Có những người bị thiêu sống trong xe của mình. Xác những trẻ em được tìm thấy tại một khu vui chơi. Leswet nhắc lại sự kiện ở Sarajevo năm 1995, năm loạt mọt chê tàn phá ngôi chợ Makale, làm 37 người chết và 90 người bị thương. Vụ thảm sát được cho là quân đội Serbia thực hiện gây sốc, khiến cộng đồng quốc tế can thiệp sau chiến dịch oanh tạc của NATO 4 tháng sau chiến tranh Bosnia kết thúc. Ngoại trưởng Ba Lan tuyên bố ekip ông Trump cần phải hiểu rằng Kremlin đang chế giễu thiện chí của họ. Tuy vậy, Donald Trump có vẻ miễn nhiễm trước sự xấu hổ. Ông đặc biệt ưu ái Nga và thù địch với Ukraine, cho rằng đó chỉ là sai sót. Đáng kinh ngạc là một ngày sau, Trump cáo buộc Ukraine là kẻ gây chiến, bác bỏ đề nghị mua hỏa tiễn của Kiev. Hồi tháng 3, Trump ngưng cung cấp vũ khí và tin tình báo cho Ukraine trong thời gian ngắn để gây sức ép. Ngược lại với Nga, không có cây gậy nào mà chỉ toàn là những củ cà rốt. Le Nouvelos cho rằng Donald Trump là người tập sự theo gương Putin. Trump đánh thuế đối ứng cho toàn thế giới. Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá cũng chịu thuế 10%, còn Nga thì được miễn. Một niềm an ủi cho Kiev là thương chiến, làm cho giá dầu từ 80 đô la một thùng xuống còn 65 đô la, làm vơi hẳn túi tiền của Putin.
Viện trợ quân sự cho Ukraine hoàn toàn thiếu vắng trong các tuyên bố của Trump, và ông còn rút lực lượng Mỹ khỏi trung tâm chuyển tiếp vũ khí cho Ukraine ở Ba Lan. Một dấu hiệu khác là các quan chức Lầu Năm Góc gần đây còn chất vấn một đồng minh vì sao lại tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.
Hiện nay, đối với châu Âu có hai hướng đối phó. Thứ nhất, Anh và Pháp cố gắng thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine, chỉ tập trung vào việc huấn luyện và tuần tra chung trên không phận. Như vậy, việc răn đe Moscow tiến hành theo ba trục, quân đội Ukraine đối mặt với Nga ở miền Đông, lực lượng châu Âu ở miền Tây và ít nhất là có sự hiện diện của Mỹ tại các nước NATO. Nhưng việc thành lập một lực lượng như vậy tùy thuộc vào ngưng bắn mà tới nay vẫn chưa đạt được. Đại sứ Mỹ Steve Witkoff lại tuyên bố cách nhanh nhất là để có hưu chiến, là để cho Nga sở hữu luôn 4 tỉnh của Ukraine mà Kremlin yêu sách. Tất nhiên Kiev và châu Âu không thể chấp nhận, dẫn đến con đường thứ hai, gia tăng viện trợ quân sự. Cựu cố vấn an ninh của ông Biden khẳng định không có thời gian để mất. Châu Âu cần nhanh chóng chuyển nhượng thêm vũ khí bất chấp các rủi ro, tài trợ cho kỹ nghệ quốc phòng Ukraine và thương lượng với ông Trump để mua hệ thống phòng không Mỹ, sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để chi trả.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn do chính Tổng thống Putin đưa ra nhân dịp lễ Phục sinh. Việt Nam tuần tra chung với Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ, đồng thời gia tăng hợp tác tuần duyên với Philippines. Dù sức khỏe suy yếu nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn xuất hiện tại thánh lễ Phục sinh, kêu gọi đình chiến ngay lập tức ở Gaza. Tư tưởng bài Trung Quốc gia tăng tại Hàn Quốc sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol bị phế truất. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Trọng Thành biên soạn.
Thưa quý vị, lần đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump lên cầm quyền, ba bên Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu họp lại để tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Cuộc gặp mở ra cơ hội đạt giải pháp hòa bình, nhưng khác biệt giữa lập trường hai bên tham chiến Nga và Ukraine còn rất lớn. Cuộc họp lần thứ 17 của nhóm Gamstein gồm 50 nước hỗ trợ quân sự của Ukraine cam kết huy động 21 tỷ euro để tăng cường sức mạnh quân sự của Ukraine. Ủy ban châu Âu khuyến cáo các quốc gia thành viên và các nước ứng cử vào Liên Âu không tham gia ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 tại Moscow. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết về quan hệ giữa Liên Hiệp Quốc và Hội đồng toàn châu Âu lên án cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine. Việt Nam và toàn bộ các nước ASEAN bỏ phiếu thuận. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngay từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Washington và Moscow để một mặt nhanh chóng bình thường hóa quan hệ song phương và mặt khác tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Trong suốt thời gian vừa qua, châu Âu bị gạt ra một bên. Hôm 17 tháng 4, lần đầu tiên các giới chức cao cấp Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc sứ của Tổng thống Steve Witkoff đã có cuộc gặp với các lãnh đạo Pháp, Anh, Đức cùng Ukraine tại Paris. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoan nghênh một cuộc thảo luận tích cực và mang tính xây dựng. Một cuộc thảo luận với cùng thành phần tham dự dự kiến sẽ diễn ra tại London vào tuần tới. Về phía Mỹ trả lời báo giới tại sân bay Bourget trước khi lên đường về nước, Ngoại trưởng Rubio một mặt cho biết một thỏa thuận khung về hòa bình đã được đón nhận tích cực tại Paris trong cuộc họp vừa qua. Nhưng mặt khác cũng cảnh báo là nếu đàm phán dậm chân tại chỗ, Mỹ sớm quyết định rút để tập trung cho nhiều ưu tiên quan trọng khác. Ngay sau cuộc họp tại Paris, Ngoại trưởng Rubio đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để truyền đạt cùng một thông điệp mà phía Mỹ đã chuyển đến Ukraine và các đồng minh. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, sau cuộc điện đàm Rubio-Lavrov, Moscow ngay lập tức phản hồi. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Nga về cuộc điện đàm đã nhấn mạnh đến thiện chí của Nga cùng với Mỹ tìm giải pháp hòa bình. Moscow tìm cách kéo dài thời gian đàm phán và đổ thất bại cho Ukraine trong trường hợp đàm phán đổ vỡ. Thông tin viên Anissa Anjapri từ Moscow giải thích.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Nga tối qua về cuộc điện đàm giữa hai người đứng đầu ngành ngoại giao của Nga và Mỹ là ông Sergei Lavrov và Marco Rubio liên quan đến cuộc họp tại Paris đã nêu rõ, xin trích, các tiếp xúc này diễn ra trong khuôn khổ các tham vấn giữa Washington và Moscow, bao gồm cả cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc sứ Mỹ Steve Witkoff. Cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga và đặc sứ Mỹ vẫn luôn là điều có lợi cho Điện Kremlin. Chính vì vậy, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phản ứng thận trọng trước các bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ông Peskov nói, vấn đề này cần phải được hỏi lại với Washington. Chúng tôi tin rằng đã có thể thấy một số tiến bộ. Tiến bộ này có liên quan đến lệnh ngừng bắn đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng của đôi bên mà Nga đã tuân thủ. Liên bang Nga đã tham gia vào lệnh ngừng bắn này, còn phía Ukraine thì không. Đã có một số tiến triển, nhưng vẫn còn nhiều cuộc thảo luận khó khăn phía trước, từ ngữ trong nguyên văn. Moscow đang kéo dài thời gian trong các đàm phán từ lâu nay với kịch bản làm nản lòng người Mỹ, khiến Washington rút khỏi các đàm phán, và hệ quả tiếp theo là giảm hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Với Moscow, điều này sẽ mở ra những cơ hội mới cho Nga trên chiến trường. Nhưng để làm được điều đó, Nga phải thận trọng để không bao giờ được làm Donald Trump tức giận, và cũng làm sao để đổ toàn bộ trách nhiệm của thất bại cho Ukraine và cho châu Âu, đặc biệt là Pháp.
Chính quyền Trump tỏ ra là bên sốt sắng vì hòa bình cho Ukraine. Tuy nhiên, nhìn từ Kiev, đặc sứ của Tổng thống Mỹ tỏ rõ lập trường thiên vị Moscow. Ngay trước cuộc họp đầu tiên giữa Mỹ, châu Âu và Ukraine tại Paris hôm 17 tháng 4 vừa qua, từ Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cáo buộc đặc sứ của Tổng thống Trump đang làm theo chiến lược của Nga. Trả lời đài Mỹ Fox News hôm 14 tháng 4 khi trở về sau cuộc gặp Putin tại Saint Petersburg, đặc sứ Steve Witkoff cho biết.
This is the third meeting I've had with him. This last meeting lasted close to 5 hours.
Đây là cuộc họp thứ 3 của tôi với ông ấy. Cuộc họp kéo dài gần 5 giờ đồng hồ. Tham dự cuộc họp có hai cố vấn quan trọng là Ushakov, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Nga, và Kirill Dmitriev, đặc phái viên về kinh tế của ông Putin. Đó là một cuộc họp nhiều ý nghĩa. Cuối cùng, chúng tôi đã thực sự hiểu yêu cầu của Putin là có được hòa bình lâu dài ở đây, vượt ra ngoài lệnh ngừng bắn. Chúng tôi đã có câu trả lời cho điều đó. Ý tôi là thỏa thuận hòa bình này liên quan đến cái gọi là 5 vùng lãnh thổ của Ukraine hiện Nga đang kiểm soát. Nhưng ngoài ra, còn nhiều điều khác. Đây là một tình huống phức tạp do một số vấn đề thực sự giữa hai nước. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể đang ở trước ngưỡng cửa của thay đổi lớn. Thay đổi này sẽ rất, rất quan trọng đối với thế giới nói chung. Trên hết, tôi tin rằng quan hệ Nga-Mỹ có khả năng tái lập thông qua một số cơ hội thương mại rất hấp dẫn mà tôi nghĩ cũng mang lại sự ổn định thực sự cho khu vực. Quan hệ đối tác tạo ra sự ổn định.
That I think give real stability to the region too. Partnerships create stability.
Hành xử của chính quyền Donald Trump trong việc tìm giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine hiện đang nhận được những đánh giá rất khác biệt, thậm chí trái ngược. Trong lúc một số người coi nghệ thuật đàm phán của một doanh nhân của Tổng thống Trump có khả năng giúp các bên có lợi ích khác biệt đối kháng có thể đi đến thỏa hiệp, thì tại châu Âu và Ukraine rất nhiều người hoài nghi về thiện chí và khả năng thực sự của Tổng thống Mỹ trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình với Putin. Kể từ khi ông Trump lên cầm quyền, các nước châu Âu không đặt nhiều hy vọng vào Mỹ. Nỗ lực vượt bậc để huy động các hỗ trợ quân sự cho Ukraine là mục tiêu hàng đầu của châu Âu. Ngày 11 tháng 4 vừa qua, nhóm Gamstein gồm 50 nước hỗ trợ quân sự cho Ukraine đã họp tại Brussels, thông báo về cam kết mới đóng góp 21 tỷ euro vì Ukraine. Đứng đầu là Đức với 11 tỷ, Anh hơn 5 tỷ. Tăng cường nội lực của châu Âu, nhưng các nước châu Âu cũng cố gắng duy trì quan hệ với Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đồng chủ trì hội nghị cùng người đồng cấp Anh tại trụ sở của khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ở Bruxelles đã hoan nghênh việc người đồng cấp Mỹ tham dự hội nghị qua hình thức trực tuyến, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng là ông Hexet vắng mặt trong cuộc họp đặc biệt quan trọng với Ukraine này.
Tôi rất vui khi nói rằng chúng ta có Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hexet giúp bảo vệ chủ quyền của các bạn, người dân của các bạn và để răn đe. Công việc của chúng tôi với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng là phải hành động khẩn trương, càng sớm càng tốt. Các viện trợ quân sự hiện nay sẽ giúp các bạn bảo đảm hòa bình. Nhìn lại hồi tháng 2, đây là một thời điểm để các ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta nỗ lực vượt bậc, và thực tế họ đang hành động như vậy. Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục sát cánh của các bạn trong cuộc chiến này. Với các viện trợ cho Ukraine, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ là lực lượng răn đe mạnh nhất để bảo vệ đất nước. Hôm nay, chúng tôi sẽ cam kết đóng góp thêm hàng tỷ euro.
Trong tuần qua, một diễn biến đáng chú ý khác là việc Liên hiệp châu Âu quyết định tẩy chay lễ kỷ niệm mừng chiến thắng phát xít Đức mà Nga dự kiến tổ chức lớn tại Moscow ngày 9 tháng 5 tới. Ủy ban châu Âu khuyến cáo các nước thành viên và các ứng viên vào Liên Âu không tham dự.
Theo Ngoại trưởng Latvia được trang mạng Pravda Europe của Ukraine trích dẫn, thì cảnh báo đã được đưa ra trong một buổi tối làm việc với đại diện các nước vùng Tây Ban Căng. Ngoại trưởng Baiba Braze phát biểu bên lề hội nghị cho biết, các quốc gia thành viên Liên Âu đã nhận được chỉ thị rất rõ ràng về việc các ứng cử viên vào Liên Âu không nên tham gia cuộc diễu hành ngày 9 tháng 5 tại Moscow vì điều này không phù hợp với các giá trị của Liên Âu. Tuy nhiên, quốc gia Tây Ban Căng Serbia thông báo là đã cử đại diện tham gia. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić xác nhận cá nhân ông sẽ có mặt tại buổi lễ, thậm chí đã quyết định cử một đơn vị quân đội tham gia duyệt binh, theo Điện Kremlin. Trong số các nước Liên Âu, chỉ có Slovakia tham dự. Vẫn liên quan đến Ukraine, một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc có nội dung lên án Nga xâm lược Ukraine đã được Việt Nam bỏ phiếu thuận.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 16 tháng 4 vừa qua bỏ phiếu thông qua một nghị quyết về hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Toàn châu Âu. Nghị quyết được 105 phiếu thuận. Mỹ cùng Nga và 7 nước khác, trong đó có Bắc Triều Tiên và Belarus, đã bỏ phiếu chống. Điểm đặc biệt đáng chú ý là Việt Nam và toàn bộ các nước ASEAN bỏ phiếu thuận.
Đây là lần thứ hai nghị quyết về hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Toàn châu Âu đã được thông qua kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Việc Việt Nam và toàn bộ các nước ASEAN lần đầu tiên bỏ phiếu thuận là một sự kiện đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh số lượng nước ủng hộ nghị quyết có nội dung lên án Nga xâm lược sụt giảm mạnh kể từ khi ông Trump lên cầm quyền. Hội đồng Toàn châu Âu mà Nga là thành viên trước khi bị khai trừ do xâm lược Ukraine được Liên Hiệp Quốc đánh giá là một cơ chế hợp tác hiệu quả, cho phép tăng cường chủ nghĩa đa phương quốc tế, thúc đẩy bảo vệ quyền con người, các quyền tự do căn bản, chế độ dân chủ, pháp quyền, đóng góp nhiều vào việc duy trì một châu Âu ổn định và hòa bình.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Trọng Thành, và sau đây là tạp chí thể thao. Chi Phương nói về hành trình chuyển mình của MMA tại Pháp sau hai thập kỷ bị cấm đoán đến ngày cháy vé xem thi đấu.
Tạp chí thể thao.
MMA là môn võ thuật tổng hợp, một môn thể thao đối kháng cho phép sử dụng các kỹ thuật từ nhiều môn võ khác như là quyền Anh, võ Thái, kickboxing, nhu đạo, không giới hạn trong một phong cách. MMA tạo ra các võ sĩ linh hoạt và toàn diện. Môn thể thao này được cho là bắt nguồn từ Brazil vào những năm 1920 với tên gọi là Vale Tudo, nghĩa là mọi thứ đều được cho phép. Những trận đấu không luật lệ nhanh chóng lan rộng tại Nam Mỹ và được xem là tiền thân của MMA hiện đại. Đến thập niên 1990, Rorion Gracie, một võ sĩ người Brazil, đã hợp tác cùng doanh nhân người Mỹ để sáng lập ra UFC, giải đấu vô địch võ tổng hợp. Giải đấu này góp phần quan trọng trong việc định hình MMA như một môn thể thao chuyên nghiệp toàn cầu, có luật lệ rõ ràng và tổ chức quy củ thành một nền công nghiệp. Ngày nay, UFC trở thành giải MMA danh giá nhất, được phát sóng tại hơn 170 quốc gia, thu hút hàng triệu khán giả toàn cầu. Trên mạng xã hội, UFC có lượng theo dõi khổng lồ, 40 triệu trên Instagram và 17 triệu trên YouTube và 30 triệu trên Facebook. Nếu như ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, MMA đã phát triển từ sớm thì Pháp là một ngoại lệ. Quốc gia này cấm MMA thi đấu chính thức cho đến tận năm 2020 và trở thành một trong những nước cuối cùng ở châu Âu công nhận hợp pháp môn thể thao này. Ông Mathieu Nicourt, một trong những võ sĩ MMA đầu tiên của Pháp, đã biết đến môn võ này từ những ngày đầu và lệnh cấm của Pháp không làm nản lòng những người đam mê võ thuật. Ông chia sẻ với RFI tiếng Việt như sau.
Ban đầu chỉ có vài người tập luyện MMA, dù có bị cấm, có được công nhận là một môn thể thao hay không. Điều đó không quan trọng với tôi. Tôi biết rằng đam mê của tôi là đấu võ và các môn thể thao đối kháng. Và tôi cũng cảm nhận được rằng MMA sẽ trở thành môn thể thao đối kháng số một. Đam mê với MMA đã là động lực của tôi từ nhiều năm qua. Và dù không thể thi đấu ở Pháp trong một thời gian dài, tôi cũng đã không ngần ngại đi tới nơi khác để thi đấu.
Ça m'a pas gêné. D'ailleurs, je suis allé à l'autre bout du monde des fois. Voilà.
Ông Mathieu Nicourt đã giành được chức vô địch châu Âu Vale Tudo được tổ chức tại Anh vào năm 1998 và thắng giải IFC Burn Crown vào năm 2000 tại Mỹ và hiện là chủ tịch của câu lạc bộ Free Fight Club MMA. Trước khi được hợp pháp hóa, các võ sĩ MMA ở Pháp phải hoạt động trong bóng tối, tập luyện trá hình như một môn võ khác. Các đấu sĩ MMA không có quyền thi đấu ở Pháp, nhưng vẫn có thể tập luyện. Nhiều câu lạc bộ MMA mọc lên ở các thành phố lớn như là Paris, Marseille, Strasbourg hay là Nantes. Nhiều người tập luyện để chuẩn bị các trận đấu ở nước ngoài. Vì sao Pháp, một cường quốc thể thao, lại mất hơn 2 thập kỷ để hợp pháp hóa MMA? Nhà báo thể thao Pháp Jean-Baptiste Maître, cây bút của tờ US France, giải thích về RFI tiếng Việt như sau.
En effet, en France, le temps que déjà ça arrive en France et que ça se démocratise en France, il a fallu attendre facilement 10 ans.
Tại Pháp, để MMA du nhập vào và trở nên phổ biến cũng mất gần chục năm và phải đợi chục năm sau thì mới được hợp pháp hóa. Đúng là mất rất nhiều thời gian. Có một số lãnh đạo của các liên đoàn thể thao khác, chẳng hạn như cựu chủ tịch liên đoàn du đạo Jean-Luc Houchet, đã làm tất cả để gây ảnh hưởng với chính quyền, ngăn cản MMA được hợp pháp hóa. Mãi cho đến khi bà Laura Flessen được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thể thao trong chính phủ của Thủ tướng Philippe Edouard, chính bà Flessen, cựu võ sĩ đấu kiếm và cũng là một người tập MMA, để chuẩn bị về mặt thể chất cho các trận thi đấu, đã nỗ lực để chính quyền Pháp thay đổi cách nhìn về MMA.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Không chỉ chính trị, một rào cản lớn khác là định kiến xã hội. MMA bị gắn mắc bạo lực máu me man dợ hoặc thậm chí là kích động bạo lực. Nhà báo Jean-Baptiste giải thích thêm.
C'est juste que ce qui choquait les autorités françaises, c'était vraiment ce principe de coup porté au sol.
Điều khiến cho nhà chức trách sốc nhất là những cú đòn đấm xuống khi đối phương bị hạ sát mặt đất. Trong quyền Anh, hai đối thủ đứng khi thi đấu. Trong judo, có những cú giữ nhưng không có đòn đánh. Còn trong MMA, đó là những cú đánh vào mặt, những đòn kết hợp trên mặt đất. Như vậy là quá bạo lực trong con mắt của chính phủ Pháp.
Những cú đánh khi đối thủ đang nằm dưới sàn trong MMA có thể gây sốc về mặt hình ảnh, bởi vì người xem thấy một võ sĩ đang ở tư thế khống chế đòn và đánh liên tục vào đối phương đang nằm. Tuy nhiên, điều này gây tranh cãi vì một số nghiên cứu chỉ ra rằng những cú đánh khi đối thủ bị hạ xuống sàn là ít mạnh hơn khi đứng vì dùng lực toàn thân được kiểm soát tốt hơn vì trọng tài có thể nhanh chóng can thiệp và đặc biệt là ít gây tổn thương cho não bộ hơn. Trong khi đó, với môn quyền Anh truyền thống, mục tiêu của võ sĩ quyền Anh là làm sao có thể đánh liên tiếp vào đầu đối thủ cho đến khi hạ gục, khiến đối thủ bị knock out, và điều này có thể gây nhiều chấn thương về não và dễ gây tổn thương thần kinh về lâu dài, mặc dù hình ảnh có thể được truyền tải là đỡ bạo lực hơn. Nhiều võ sĩ lên tiếng bảo vệ MMA. Anh Nalufi, võ sĩ MMA đang chuẩn bị tập luyện tại câu lạc bộ Free Fight Academy.
Khi hai người đàn ông đấu trên một lồng sắt, điều này có thể tạo ra hình ảnh hơi thô tục. Nhưng MMA có rất nhiều hiệp đấu và trọng tài có thể dừng trận đấu bất cứ khi nào có cú knock out. Tôi cho rằng MMA không hề bạo lực hơn quyền Anh.
Alex cũng có cùng quan điểm.
Tôi nghĩ rằng hình ảnh bạo lực này đến từ sự thiếu hiểu biết về MMA. Bởi các võ sĩ chúng tôi phải tuân thủ hơn 70 quy tắc. Chúng tôi cũng không được đấm vào đầu, vào đầu gối hay những cú đấm đất. MMA đã được quản lý chặt chẽ để không ai bị thương.
Cũng như các môn thể thao đối kháng khác, các võ sĩ cũng cần phải trải qua quá trình tập luyện gian nan, kiểm soát cân nặng hay là ôn luyện các chiến lược chiến đấu, nắm bắt tâm lý đối thủ. Nữ võ sĩ Raina chia sẻ như sau.
Mỗi khi bước vào thi đấu, tôi kiểm soát căng thẳng bằng cách tự nhủ với mình, let's go, tôi có thể làm được. Đối thủ của tôi ở trên sàn đấu muốn giết tôi và tôi sẽ cố gắng khéo léo, thông minh, dùng chiến lược và không dùng sức quá nhiều, mà phải suy nghĩ trước mỗi cú đấm. Môn thể thao này cần động não nhiều.
Huấn luyện viên Mathieu Nicoux thì nhấn mạnh.
Pour nous qui sommes pratiquants, en tout cas pour à mon avis la plupart d'entre
hầu hết các võ sĩ khi tập luyện đều không chú ý đến khía cạnh bạo lực, mà trên thực tế điều mà chúng tôi quan tâm là khía cạnh chiến lược. Chúng tôi chỉ quan tâm đến kỹ thuật tốt nhất.
Câu lạc bộ Free Fight Academy do Mathieu Nicoux lập ra từ năm 1995, vốn để quy tụ những người có đam mê với môn võ thuật đối kháng này cùng tập luyện, thì nay trở thành lò luyện MMA với khoảng 200 võ sĩ được đăng ký chính thức. Những cú đấm vặt lần xiết vang lên gần như là mỗi ngày. Kể từ khi được chính thức công nhận vào năm 2020, MMA tại Pháp phát triển thần tốc. Đến năm 2024, Pháp ước tính có khoảng 60.000 võ sĩ MMA, tức là tăng hơn 300% so với giai đoạn 2022-2023. UFC cũng đã nhanh chóng khai thác thị trường mới nổi này. Hai giải đấu đã được tổ chức tại Paris với khán đài cháy vé và lần trở lại tiếp theo vào tháng 9 năm nay tại Accor Arena cũng đã hết sạch vé từ sớm. Võ sĩ Marius Alex nhận xét như sau.
Xã hội ngày nay muốn ngăn cấm bạo lực, nhưng theo tôi, bạo lực có trong bản chất của con người. Khi nhìn vào các trận đấu UFC ở Pháp kín chỗ, nhiều người muốn đến xem để tìm kiếm bạo lực ở sâu thẳm trong họ bằng cách xem các trận đấu đối kháng đó.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của Chi Phương và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt Giấc Mơ Sa Mạc.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Trôi đi mãi những giấc mơ trên sa mạc, bên mái hiên xưa mưa vẫn lưa thưa, tình yêu như tuyết trắng nhẹ bay. Tuyết ơi sao cô đơn chiều nay, đời chia ly giữa lối ga vắng, gối chân bơ vơ nào hay.
Đừng quên anh nhé những giây phút xót xa khi ta cần nhau.
Tình hỡi đừng xa.
Tại Pháp, giới trẻ lớn lên trong hai thập niên 1980 và 1990 đều biết đến chương trình giải trí câu lạc bộ của Dorothée và loạt phim truyền hình nhiều tập Những Nụ Hôn Đầu, Premier Baiser do công ty AB Production sản xuất. Từ các chương trình này có hai gương mặt sau đó trở nên nổi tiếng nhờ ghi âm nhiều ca khúc, đó là Hélène Rollès và Christophe Rebert.
Trôi đi mãi những giấc mơ trên sa mạc, bên mái hiên xưa mưa vẫn lưa thưa.
Sao câu hát vẫn thiết tha như hôm nào ta mới quen nhau trên con phố lao đao.
Tình yêu như tuyết trắng nhẹ bay. Tuyết ơi sao cô đơn chiều nay, đời chia ly giữa lối ga vắng, gối chân bơ vơ nào hay.
Tình em muôn kiếp vẫn tươi thắm như nhung chi cho lòng đau. Nụ hôn vẫn say trong gió heo mây.
Sinh trưởng tại vùng ngoại ô thành phố Lyon, Christophe Rippert ban đầu nuôi mộng trở thành một tay quần vợt chuyên nghiệp. Nhờ có vóc dáng cao sáo, khuôn mặt bảnh trai, cho nên anh đã có dịp làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo. Năm 22 tuổi, Christophe Rippert bắt đầu làm diễn viên trong bộ phim truyền hình Premier BC Những Nụ Hôn Đầu do công ty AB Production sản xuất. Trong bộ phim nhiều tập này, mặc dù anh chỉ đóng một vai phụ, nhưng nhân vật này lại được khán giả đặc biệt yêu thích, đến mức nhà sản xuất đã đề nghị anh ghi âm thêm một số bài hát song song với việc đóng phim truyền hình. Ngay từ những bước đầu, anh đã thành công nhanh chóng khi nhạc phẩm Un Amour de Vacances, chuyện tình nhân kỳ nghỉ hè, ca khúc chính của album đầu tay, lập kỷ lục số bán với hơn nửa triệu bản. Vào năm 22 tuổi, khi vai diễn của Christophe Rippert trong loạt phim Những Nụ Hôn Đầu ngày càng trở nên quan trọng, thì anh cho ra mắt album phòng thủ thứ hai mang tựa đề Accord Perdu, Yêu Hết Mình. Mặc dù doanh thu lần này không cao bằng album đầu tiên, nhưng album thứ hai lại giúp cho các vòng lưu diễn của anh tại các sân khấu lớn thu hút đông đảo khán giả trẻ tuổi, nhà hát chật kín chỗ ngồi. Năm 1995, đánh dấu một số thay đổi quan trọng trong sự nghiệp của Christophe Rippert. Sau 4 năm thành công liên tục trên kênh truyền hình, bộ phim Những Nụ Hôn Đầu kết thúc để nhường chỗ lại cho những bộ phim nhiều tập khác như là Những Năm Tháng Đại Học. Sở dĩ có sự thay đổi này là vì hầu hết các diễn viên nhí đều đã lớn lên và khung cảnh trường đại học cũng như sở làm hợp hơn với lứa tuổi trưởng thành của họ. Phần tiếp nối này tiếp tục thành công và các nhà sản xuất dành một vai diễn quan trọng cho Christophe Rippert. Đang trên đà thành công, anh phát hành album phòng thủ thứ 3 vào năm 1996. Nhưng vầng hào quang của Christophe Rippert bắt đầu bị lu mờ. Những năm tháng thành công tột bậc dường như đã qua. Album thứ 3 này gặp thất bại, trong khi trên màn ảnh nhỏ, loạt phim truyền hình mùa thứ 3 cũng không còn thu hút được nhiều khán giả. Do vậy, phim đã bị hủy bỏ, dù chỉ mới được quay 22 tập, thay vì 200 tập như những bộ phim đầu. Christophe Rippert rời nghề ca hát sau khi hết hợp đồng với công ty AB Production. Sau hơn một thập niên vắng bóng, Christophe Rippert đã trở lại phòng thu để ghi âm album thứ tư mang tựa đề là Tự Do, phát hành vào cuối năm 2012. Album này bao gồm 13 bản nhạc hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong đó có nhạc phẩm Summertime, chính là bản phóng tác của giai điệu tiếng Pháp Un Amour de Vacances, chuyện tình nhân kỳ nghỉ hè. Có khá nhiều nhạc phẩm của Christophe Rippert đã từng được dịch sang tiếng Việt. Quen thuộc nhất vẫn là giai điệu Un Amour de Vacances có nhiều lời phóng tác khác nhau. Lời thứ nhất mang tựa đề là Giấc Mơ Sa Mạc của tác giả Lê Hữu Hà. Cũng có nơi ghi chép là của tác giả Khúc Lan. Bài này thường được trình bày dưới dạng song ca qua các tiếng hát của Quang Dũng Thanh Thảo hay của Đôn Hồ Ngọc Huệ. Lời Việt thứ nhì mang tựa đề Yêu Dấu Xa Vời do Lâm Nhật Tiễn ghi âm. Mùa hè thơm ngát hương say, con tim rung động ngất ngây, tình như cuốn vào vực thẳm, ngừng trôi vòng xoáy tháng ngày. Chuyện tình kỳ nghỉ mùa hạ, biết rằng chẳng có ngày mai, mỗi lần con tim nghĩ lại, u hoài, nhung nhớ chưa phai.
Trôi đi mãi những giấc mơ trên sa mạc, đêm mây dừa, mưa vẫn lưa thưa. Chia ly giữa lối ga vắng, khói chân bơ vơ nao hay tình em. trên sa mạc đến mãi hết dương mưa vẫn lưu thương.
Sao câu hát vẫn thiết tha như hôm nào ta mới quen nhau trên con phố lao đao.
Tình yêu như tuyết trắng nhẹ bay, tuyết ơi sao cô đơn chiều này, đời chia ly giữa lối ga vắng cô chẳng bơ vơ nào.
Trong gió heo mây
rồi đây trên những lối đi ấy có ai luôn luôn chờ mong, vòng tay yêu dấu say đắm vẫn trong con tim khi mộng mơ.
Đừng quên anh nhé những giây phút xót xa khi ta cần nhau.
Tình hỡi đừng xa, tình yêu như tuyết trắng nhẹ bay, tuyết ơi sao cô đơn chiều này, đời chia ly giữa lối ga vắng cuối chân bờ vờ nào hay.
Tình em muốn kiếp vẫn tươi thắm như nhung chi cho lòng đau, nụ hôn vẫn say trong gió heo mây.
Rồi đây trên những lối đi ấy có ai luôn luôn chờ mong, vòng tay yêu dấu say đắm vẫn trong con tim khi mộng mơ.
Đừng quên anh nhé những giây phút xót xa khi ta cần nhau.
Tình hỡi đừng xa.
Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác lời Việt Giấc Mơ Sa Mạc đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn do chính Tổng thống Putin đưa ra nhân dịp lễ Phục sinh. Việt Nam tuần tra chung với Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ, đồng thời gia tăng hợp tác tuần duyên với Philippines. Dù sức khỏe suy yếu nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn xuất hiện tại thánh lễ Phục sinh, kêu gọi đình chiến ngay lập tức ở dải Gaza. Tư tưởng bài Trung Quốc gia tăng tại Hàn Quốc sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol bị phế truất. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Ngoại giao cây chè Việt Nam cần uyên chuyển hơn bao giờ hết trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thu Hằng thực hiện với phần nhận định của Emmanuel Véron, nhà nghiên cứu cộng tác với Trường Hàng Hải và Viện Inanco, thành viên Viện Pháp Nghiên cứu về Đông Á và nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của Chi Phương về hành trình chuyển mình của MMA tại Pháp sau 2 thập kỷ bị cấm đoán đến ngày cháy vé xem thi đấu. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Lucien Bissinge thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Hai 21 tháng 4 năm 2025.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.